Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, nhiều khảo cứu, tư liệu lịch sử là bằng chứng cho thấy địa danh Chí Hòa ít nhất đã có từ cuối thế kỷ 18 và liên quan đến các nhân vật lịch sử triều đại nhà Nguyễn như vua Gia Long, tướng Tôn Thất Hiệp, giám mục Bá Đa Lộc. Nối tiếp nội dung kỳ trước, trong số phát sóng thứ hai thuộc chủ đề những địa danh thân thương Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị thính giả cùng nhà báo cùng Mai Công tiếp tục tìm hiểu câu chuyện lịch sử gắn với địa danh làng Chí Hòa, đặc biệt là trong các tài liệu có yếu tố tôn giáo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tuần báo Nam Kỳ Địa Phận năm 1918, trang thông tin chính thức của Công giáo Địa Phận Nam Kỳ số 515, trang ngày 26 tháng 12 năm 1918 viết: độ chừng năm Chúa Giáng sinh 1760, một ít người có đạo ngoài Huế vào gia định mà kiếm nghề làm ăn. Mấy người ấy làm nghề rẫy bái, đã gặp chỗ trong Chí Hòa, làng Tân Sơn Nhất có bề thế dễ làm ăn, thì đã xin khẩn vài ba mẫu đất mà ở tại đó. Lúc ấy Đức Thầy Vero, Phêrô, tên thánh của giám mục Binat de Bihen, tức Bá Đa Lộc, ở gia định Sài Gòn với vua Gia Long đang lo sắm sửa binh khí mà thảo trừ quân Tây Sơn. Theo sử lúc này, giám mục Bá Đa Lộc góp phần hỗ trợ Nguyễn Ánh xây thành gia định năm 1790. Bữa kia Đức Thầy Vero đi dạo chơi tới Chí Hòa, gặp được một ít nhà có đạo ở đó thì mừng lắm, mà bổn đạo gặp được cha, càng mừng hơn nữa bội phần. Đến sau đức cha thấy nơi ấy vắng vẻ, khí thanh mát mẻ thì năng vào ở đó với bổn đạo, lại ý người muốn gửi thân mình lại đó, cho nên đã xin chủ đất để lại cho mình một ít cao, một cao bằng 100 m², đằng sau mà mai táng xác mình. Bổn đạo nghe vậy thì mừng lắm, liền dâng cho đức cha một ít cao đất. Đức cha dạy trồng cây vong đồng, bả đậu, mà nơi đó chính chỗ sẽ mai táng xác mình. Khi đức cha đã tạ thế tại Quy Nhơn năm 1799, vua Gia Long cứ theo lời đức cha trối lại, thì đã đem xác người về Sài Gòn cùng chôn cất trọng thể lắm, như đã thuật lại trong sử ký. Vậy đã mai táng Đức Thầy Vero tại Chí Hòa, chính nơi cây vong đồng, theo lời người đã dạy. Vua Gia Long muốn đền ơn trả nghĩa cho Đức Thầy, thì đã dạy xây một cái lăng cao lớn, xinh tốt xứng đáng. Từ đó không còn kêu họ Chí Hòa, một kêu là họ Lăng cha cả. Cho tới nay, sau hơn 225 năm, tên Lăng cha cả vẫn được gọi để chỉ một vùng đất xưa có một lăng mộ, dù lăng mộ ấy đã giải tỏa từ giữa thập niên 1980. Tập Lược sử An Nam xuất bản ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20 của tác giả Alfred Stirner, trang 182 viết, tạm dịch: quân triều đình nhà Nguyễn trước đây bị ép rời khỏi hai khu trung tâm Sài Gòn và Chợ Lớn, nhưng đi không xa, họ rút một số vào các đồn Thuận Kiều, đồng thời 1.000 lính do tướng Tôn Thất Hiệp kéo tới đóng tại làng Chí Hòa, cách Sài Gòn 5 km, cách Chợ Lớn 4 km. Vị trí này theo cuốn Chuyên khảo sứ vụ truyền giáo ở Sài Gòn 2 viết đầu thế kỷ 20, đang được lưu giữ trong văn khố Tòa Tổng Giám Mục ở Sài Gòn. Ở trang 39, Linh Mục Andre Trần An Hiệp đặc trách văn khố Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn năm 2010 đến 2014 dịch. Giáo xứ Chí Hòa ngày xưa đã là một họ đạo rất đông, tất cả vùng xung quanh mộ đức cha Binat de Bihen hầu như hoang vắng, hoặc là những cánh đồng lúa được bao phủ bởi nhà các Kitô hữu, số giáo dân đã vượt hơn 1.000 người. Số dân này rõ ràng thuộc hàng tầm cỡ so với số dân các làng thời đó. Trong khi đó, theo cuốn Chuyên khảo tỉnh Gia Định Sài Gòn xuất bản năm 1902, trang 125 viết, thì Chí Hòa là một làng được thành lập vào những năm đầu của vua Gia Long, do những người Công giáo mà con cháu ngày nay họp thành xứ đạo Thạnh Hòa. Theo đó, làng Chí Hòa vốn là một họ đạo Công giáo trên đất thôn làng Tân Sơn Nhất từ thời Nguyễn Ánh, cuối thế kỷ 18, sau là Gia Long đầu thế kỷ 20 sang thời Minh Mạng năm 1820 đến 1847. Từ thập niên 1830, đặc biệt sau vụ nổi loạn của Lê Văn Khôi đã chủ trương cấm đạo. Có lẽ vì vậy, họ đạo này sinh hoạt tự trị để trốn tránh lệnh cấm đạo, nên không được công nhận chính thức và không ghi vào địa bạ tỉnh Gia Định của thời Minh Mạng năm 1836. Địa bạ không thừa nhận dù thực tế họ đạo lớn này vẫn tồn tại. Năm 1838, tác giả Jean-Louis Tabert, một vị giám mục hội thừa sai Paris, giám mục đang trong, đã vẽ khá kỹ An Nam Đại Quốc họa đồ. Trong bản đồ này, tỉnh Phiên An, tức tỉnh Gia Định, Nam Kỳ lục tỉnh, trong phủ Gia Định cũ, ghi nhận 7 địa danh như Phan Yên Trấn, Chợ Lớn, Núi Kiên Bà Đen. Trong đó có Ho Lăng, Họ Lăng. Sau thời Minh Mạng, ngôi làng này đã được công nhận. Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ của tác giả Nguyễn Đình Tư do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2008, ở trang 306 viết: Chí Hòa, thôn thuộc Tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Từ triều Thiệu Trị năm 1841 đến 1847, từ Đức 1847 đến 1883. Thông tin tương tự cũng được ghi chép trong chuyên khảo sứ vụ truyền giáo ở Sài Gòn 2, trang 40. Bản dịch của Linh Mục Andra Trần An Hiệp viết: Dưới thời vua Gia Long, cùng thời với đức cha Peri Pinas Depihan, năm 1771 đến 1799, tồn tại một họ đạo khá đáng kể ở Chí Hòa. Nơi ở đó hiện nay tìm thấy mộ của đức cha Pinas Depihan là trung tâm. Tại địa điểm ngôi mộ, có một vườn đẹp được trồng toàn những cây ăn trái với một nhà vuông lộng lẫy có những cây cột bằng gỗ lớn. Ngôi nhà vuông này là nhà riêng của giám mục Pinas Depihan, bá Đa Lộc, đã bị quân triều đình triệt hạ để dựng đồn tả của đại đồn Chí Hòa năm 1859 đến 1861 theo tài liệu này. Như vậy, Chí Hòa là một vùng đất ban đầu ở khu vực Lăng Gia Cả, nằm giữa phường 2 và phường 4 Tân Bình hiện nay. Về phía bắc, nó ăn lên cả đường Cộng Hòa hiện nay. Trên đường Cộng Hòa, trong một khu vực quân đội, hiện còn khá nguyên vẹn một pháo đài xây dựng đầu thế kỷ 20, xưa mang tên Thạnh Hòa. Về phía nam, Chí Hòa ăn xuống khu vực trung tâm làng Thạnh Hòa xưa. Đây là đường Phạm Văn Hai chạy qua phường 1, 2, 3 và 5. Đi lên ngã tư Bảy Hiền, một số bản đồ thời Pháp ghi ấp Lăng Cha Cả ở một góc ngã tư Bảy Hiền, này là khu vực trung tâm triển lãm, hội chợ quận Tân Bình, xưa là nghĩa trang quân đội Pháp. Từ ngã tư Bảy Hiền, vùng Chí Hòa, xin nói rõ là vùng, không nói là làng, đi dọc đường Thuận Kiều, Vê Đền, Phạm Hồng Thái, này là đường Cách Mạng Tháng 8, khu vực phường 5, 6, 7, Tân Bình, nơi có nhà thờ Chí Hòa. Thập niên 1960 cho tới trước 1975, tôi đi học qua lại nơi đây hàng ngày, thấy nhiều bảng hiệu nơi đây vẫn ghi là Chí Hòa. Không dừng lại, đến đầu thập niên 1930, Đài Tiếng Nói Đông Dương phát sóng hầu khắp thế giới đặt ở góc đường Lý Thường Kiệt, Bắc Hải hiện nay, lấy tên Chí Hòa, dù đây vốn là đất làng Phú Thọ xưa. Riêng về mục vụ công giáo, đến giữa thập niên 1960, hạt công giáo, Chí Hòa vẫn gồm nhiều giáo xứ, giáo họ xung quanh, như Tân Việt, phía trên Bảy Hiền, có nơi rất xa như Bùi Phát, quận 3, Bắc Hà, quận 10, Truyền Tin, trên đường Phổ Quang hiện nay. Những giáo xứ này xưa là khu vực phòng tuyến đại đồn Chí Hòa, Phú Thọ, Trọng Lớn, gồm cả đại đồn trung tâm và thuộc khu vực ảnh hưởng của vùng Chí Hòa xưa. Đến đầu thập niên 1940, khi chưa có nhà thờ Hòa Hưng, giáo dân Hòa Hưng đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Mong rằng số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một câu chuyện kỳ thú về cái tên Chí Hòa, gắn với dòng chảy phát triển của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Có một điều thú vị rằng đến ngày 9 tháng 12 năm 1939, một làng Chí Hòa mới xuất hiện. Làng này sáp nhập hai làng Hòa Hưng và Phú Thạnh, địa giới từ đường Bắc Hải đến Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay, tức nằm ngoài đại đồn trung tâm Chí Hòa. Tuy nhiên tới giờ người ta vẫn gọi đây là khu Hòa Hưng chứ không gọi Chí Hòa. Dù sau khi đổi tên, đền Hòa Hưng đã bị đổi tên thành đền Chí Hòa và một trại giam nổi tiếng ở đây được gọi là Khám Chí Hòa. Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng những địa danh thân thương Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lần này, chúng tôi sẽ khai thác câu chuyện về địa danh Tân Sơn Nhất, hiện nay là Tân Sơn Nhất. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.